nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: loại bỏ quan niệm về bệnh. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang trải qua khổ nạn, việc được các đồng tu hỗ trợ chính niệm là rất quan trọng. Tôi cảm thấy may mắn khi các học viên thường giúp nhắc nhở tôi đề cao trong tu luyện, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, họ giúp tôi tăng cường chính niệm và vượt qua khảo nghiệm. 1. Buông bỏ tâm sợ bệnh. Tôi bị giam trong một trại lao động cưỡng bức vào năm 2009. Do cuộc bức hại, tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Tôi sợ nghiệp bệnh sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đại pháp, sợ tôi sẽ chết và khiến gia đình buồn. Tôi lo lắng cho con trai tôi vì chồng tôi cũng bị giam trong trại lao động cưỡng bức. Tôi không được luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở trại lao động và chỉ có thể phát chính niệm trong giờ giải lao và đọc pháp một chút vào ban đêm. Tôi không cảm thấy tự tin rằng mình có thể vượt qua khảo nghiệm. Tôi đã nghĩ về việc xin lính canh cho gặp bác sĩ của trại lao động. Các học viên khác bị giam trong trại đã khích lệ tôi loại bỏ chấp trước và tin vào Đại Pháp. Nhờ sự khích lệ của họ, tôi có thể giữ vững một thời gian. Tuy nhiên, sau đó các triệu chứng lại xuất hiện và tôi lại bắt đầu trở nên lo lắng. Chỉ sau khi chia sẻ với các học viên khác, tôi mới có thể bình tâm lại. Việc này diễn ra trong vài tháng. Trong thời gian đó, tôi bị đau ngực, ngứa, khó thở và run rẩy. Ngực tôi như bị thiêu đốt và trạng thái thân thể của tôi chuyển từ quá lạnh sang quá nóng. Nhiều đêm tôi chỉ có thể ngủ một vài giờ đồng hồ. Càng cảm thấy áp lực, các triệu chứng của tôi càng tệ hơn. Tôi bắt đầu gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình bị chỉ trích trên sân khấu, trong khi bị trói và cột lại bằng những ống kim loại dày. 2. Loại bỏ tâm lo lắng. Khi ngày mùng 1 tháng 10 gần kề, một học viên nói với tôi: chị hãy khỏe lại nhanh lên. Chúng tôi đã thông báo cho tất cả những học viên ở đây và những học viên cùng quê chị tại các đội giam giữ khác phát chính niệm giúp chị. Sự từ bi của họ khiến tôi cảm động sâu sắc. Một ngày trong khi đang nhẩm pháp, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi sẽ bắt đầu lo lắng ngay khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Tôi tự nhủ, tại sao mình lại lo lắng? Có phải do quan niệm người thường của mình không? Người thường tin rằng các triệu chứng là biểu hiện của bệnh nào đó. Cho dù quan niệm đó có khoa học đến đâu, nó có thể vượt trên Đại Pháp không? Đại Pháp vượt trên mọi khoa học thông thường. Sau đó, khi có những triệu chứng khiến tôi lo lắng, tôi bắt đầu nhẩm pháp để loại bỏ tâm sợ hãi. Các triệu chứng giảm bớt mỗi lần tôi loại bỏ tâm chấp trước. Sư phụ giảng, ma nạn cũng không phải là ngẫu nhiên, tuyệt đối là để bỏ đi cái tâm nào đó của chư vị, sau đó khiến cho chư vị đề cao. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 1999. Các học viên cũng nhắc nhở tôi không được chấp trước vào bất kỳ ai trong khi bị giam giữ. Sau đó tôi đã ngừng lo lắng về con trai mình và bài xích những suy nghĩ tiêu cực. Những vấn đề mà đã lấn át tâm trí tôi dần biến mất. 3. Đề cao tâm tính và loại bỏ khổ nạn. Sau khi được thả ra khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi vẫn có tâm sợ hãi và không thể tu luyện tinh tấn. Điều đó đã dẫn đến một số khổ nạn. Tháng 11 năm 2012, khi xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh, tôi đã không đối đãi với bản thân như một người tu luyện và thiếu chính niệm. Tôi đã đến bệnh viện để điều trị. Mùa xuân năm 2013, tôi ho ra máu. Lần này tôi đã xin các đồng tu giúp đỡ. Thông qua chia sẻ và hỗ trợ của họ, tôi đã có thể có chính niệm. Tôi luyện công 3 lần một ngày và chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Các triệu chứng đã biến mất sau 2 ngày. Năm 2016, khi tôi trải qua nghiệp bệnh lần thứ 3, tôi đã học pháp và luyện công nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi đã không thể vượt qua khảo nghiệm nhanh như trước. Tôi không biết phải làm gì Sau đó, một học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của cô về cách cô đã trải qua khảo nghiệm nghiệp bệnh. Chia sẻ của cô ấy đã giúp tôi tự tin hơn. Tôi hiểu rằng mình cần phải buông bỏ tâm sợ hãi và ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Qua việc hướng nội, loại bỏ các chấp trước, tinh tấn đọc Pháp và tiếp tục làm ba việc, tôi đã có thể vượt qua khổ nạn. Tâm tính của tôi đã đề cao khi tôi loại bỏ được những chấp trước vào danh, lợi, tình. Qua quá trình đó, tôi đã tăng cường tín tâm vào Sư Phụ và Đại Pháp. 4. Loại bỏ tâm sợ hãi và quan niệm về bệnh. Tôi nhận ra rằng quá trình vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh cũng là quá trình buông bỏ quan niệm về bệnh. Cảm giác lo lắng mà tôi luôn cảm thấy trước đây thực ra là tâm sợ hãi. Tôi sợ bị bệnh. Một lần sau một vài ngày tăng cường học Pháp, luyện công và phát chính niệm, tôi không cảm thấy các triệu chứng nghiệp bệnh giảm đi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Một học viên nhắc tôi, đừng lo lắng, đó chỉ là nghiệp. Tôi quyết định buông bỏ tâm sợ hãi, tiếp tục tinh tấn tu luyện và không để tâm đến các triệu chứng. Dần dần các triệu chứng biến mất. Thông qua trải nghiệm này, tôi dần dần minh bạch rằng các triệu chứng xảy ra đối với tôi là để loại bỏ tâm sợ bệnh. Tôi bắt đầu học thuộc chuyển pháp luân và cảm thấy một lớp tâm sợ hãi khác được loại bỏ. Nguyên nhân chư vị không thoải mái, chủ yếu là chư vị cứ lo sợ thân thể bản thân mình bị bệnh nào đó. Kỳ thực ở trong thân thể xuất hiện những thứ rất mạnh mẽ, xuất ra đều là công năng, còn có rất nhiều thể sinh mệnh. Nếu chúng chuyển động, chư vị sẽ cảm thấy thân thể phát ngứa, đau, khó chịu, vân vân. Đầu dây thần kinh cảm giác rất linh mẫn, các loại trạng thái đều xuất hiện. Chừng nào thân thể chư vị chưa được vật chất cao năng lượng chuyển hóa, đều có các loại trạng thái như thế, mà nguyên đây là điều rất tốt. Trích bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Sư phụ đã giải thích cho chúng ta về bệnh từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, những quan niệm người thường và nghiệp tư tưởng sẽ can nhiễu tư tưởng của tôi. Tôi đã chú ý đến việc loại bỏ tâm sợ mắc bệnh. Tôi nhận ra rằng khi sợ hãi, tôi đang chiêu mời bệnh, và càng sợ hãi thì tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sau khi trải qua một vài khổ nạn, tôi nhận ra rằng mình không nên sợ khi gặp những loại tình huống này. Thay vào đó, tôi nên hướng nội tìm nguyên nhân và đề cao. 5. Loại bỏ chấp trước hơn nữa. Một học viên từng nhậm pháp của sư phụ. Rất nhiều người vì thế mà rời khỏi thế gian, có oan hay không, nhưng cũng không cách nào, họ không tinh tấn. Cũng có người rất tinh tấn, nhưng duy chỉ có mỗi vấn đề này, họ chính là không buông tâm được đến thế, do đó nó rất phức tạp. Những phương diện khác đều được rồi, riêng vấn đề này không đạt. Mọi người biết đó, tu luyện là giảng vô lậu. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Tôi dần minh bạch rằng các học viên nên loại bỏ hoàn toàn quan niệm về bệnh. Một người tu luyện đang trên con đường thành thần, không có bệnh. Sư phụ đã sớm tịnh hóa thân thể học viên từ vi quan, gạch tên khỏi địa ngục. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tu tâm tính và cứu độ chúng sinh. Nhìn lại, tôi nhận ra quan niệm về bệnh của mình mạnh mẽ như thế nào. Hiện giờ tôi đã minh bạch một học viên chân chính không có bệnh. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình minh bạch vấn đề và đề cao quá chậm. Tôi vẫn có chấp trước vào danh, lợi ích cá nhân, tình, truy cầu thoải mái và ích kỷ. Những chấp trước này cản trở tôi tu luyện tinh tấn. Tôi cũng nhận ra rằng nghiệp tư tưởng đang can nhiễu tôi tĩnh tâm học Pháp, luyện công. Tôi cần loại bỏ những chấp trước và nghiệp tư tưởng của mình. Tôi tin chắc rằng mình sẽ có thể loại bỏ những chấp trước của bản thân, nghiệp tư tưởng và quan niệm về bệnh bằng cách đồng hóa với Pháp. Con xin cảm tạ sư phụ vì đã cứu độ con, cảm ơn các đồng tu đã khích lệ và giúp đỡ tôi vượt qua khổ nạn. Tôi hy vọng trải nghiệm của mình có thể giúp ích cho những học viên nào chưa vượt qua các triệu chứng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ 2, phát chính niệm trong 5 giờ để trừ bỏ giả tướng đau dạ dày. Bài viết của Hiểu Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi 59 tuổi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. nhưng tôi đã không tu luyện tinh tấn. Gần đây khi trải qua các triệu chứng nghiệp bệnh, tôi nhận ra sự nghiêm túc trong tu luyện. 1. Cơn đau dạ dày đột ngột. Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau dạ dày vào chiều ngày 22 tháng 9 năm 2019 khi đang trông cháu gái. Cơn đau tăng dần vào tối hôm đó, sau khi cháu gái đã về nhà với mẹ. Tôi định phát chính niệm và đến nhà một học viên khác để học pháp, nhưng cơn đau tăng lên dữ dội khiến tôi không ngồi dậy nổi. Tôi phải đấu tranh xem nên làm gì. Tôi không muốn gọi cho các con, sợ chúng sẽ đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nên làm gì? Trong lúc nguy kịch, tôi nhớ một học viên đã nói, khi đối mặt với khó khăn, hãy nhớ đoạn pháp này của sư phụ. Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì chúng mới xuất hiện. Trích, gửi Pháp hội, Chicago, tinh tấn yếu chỉ 3. Vì cơn đau là một việc tốt, vậy cứ tới đây đi. Tôi quyết định phát chính niệm tới khi cơn đau kết thúc. Tôi ôm một chiếc khối nhỏ để giúp ngồi dậy. Sau 3 giờ liên tục phát chính niệm, tôi nhận thấy cơn đau đã biến mất. Tôi ngồi thẳng dậy và tiếp tục phát chính niệm. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy càng lúc càng thoải mái và thư thái, như thể cơn đau chưa từng xảy ra. Trong đầu không có ý niệm gì, chỉ có một chữ diệt. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm 2 giờ nữa và tham gia phát chính niệm toàn cầu lúc nửa đêm. Lúc dừng lại, nước mắt tôi không ngừng rơi. 5 giờ trải nghiệm đó đối với tôi là một quan sinh tử. Nếu không có sự từ bi bảo hộ của sư phụ, có lẽ tôi đã không vượt qua được. Tôi vô cùng cảm tạ sư phụ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời nhắc nhở các đồng tu còn chưa tinh tấn trong tu luyện. Nhờ có sư phụ gia trì và các đồng tu khích lệ, tôi đã vượt qua được quan nghiệp bệnh này. Sư phụ đã chịu đựng cho chúng ta quá nhiều, chúng ta chỉ có tu luyện vững chắc và tinh tấn mới có thể đền đáp sự từ bi cứu độ của sư phụ. Cảm tạ sư phụ, cảm tạ các đồng tu. Câu chuyện thứ 3, hạt táo suýt lấy mạng tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào ngày cuối cùng của năm 2017, sau khi dùng bữa sáng, tôi đã ăn 2 quả táo tàu ngâm tân cương. Tôi đã nhả ra một hạt nhưng vẫn còn một hạt nữa ở trong miệng. Do không ý thức được nên theo bản năng tôi đã cố gắng nuốt nó xuống, tuy nhiên nó lại bị mắc ở thực quản của tôi. 1. Bác sĩ có thể giúp được tôi không? Tôi nghĩ, sư phụ ơi, xin hãy cứu con. Tôi nhảy lên nhảy xuống, cố lắc mình để cho hạt táo trôi xuống nhưng nó không di chuyển. Sau đó tôi bèn nuốt mấy miếng bánh bao để đẩy cái hạt xuống nhưng nó vẫn không di chuyển. Tôi bắt đầu lo lắng và băn khoăn, vội lấy một sợi thép mềm đưa vào cổ họng, cố gắng đẩy cái hạt xuống nhưng cũng vô ích. Đột nhiên trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ. Mình và hạt táo tàu này có mối quan hệ nghiệp lực nào không? Mình có mắc nợ gì nó không vậy? Liệu mình có nên phát chính niệm hay đi bệnh viện? Tôi đã nói chuyện với một học viên khác, người này đã nói như sau. Đó không phải là bệnh, bác sĩ có thể dễ dàng lấy nó ra giúp bà. Bà nên đến bệnh viện để nhờ họ giúp. Tôi nghĩ bà ấy nói đúng nên đã đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra cổ họng cho tôi, bác sĩ tỏ vẻ lo lắng và nói. Hạt táo nằm trong thực quản của bà. Bác sĩ trưởng khoa nội soi thực quản đang đi nghỉ phép. Bà nên đến bệnh viện thành phố ngay lập tức hoặc đến bệnh viện tỉnh nếu bệnh viện thành phố không thể giúp được. Đầu của hạt táo có thể dễ dàng làm thủng các mạch máu và làm cho bà bị chảy máu rất nhiều. Nó sẽ đe dọa đến tính mạng của bà. Khi bác sĩ đang nói chuyện, tôi nhớ lại trường hợp của một học viên đã qua đời hồi năm ngoái. Tôi bắt đầu cảnh giác và tự nhủ. Mình không nên đi theo con đường của người học viên đó. Mình sẽ chết. Mình không nên làm tổn hại đại pháp. Tôi tình cờ gặp 2 người học viên đang vội đi đến bệnh viện để gặp tôi. Một người trong số họ hỏi, sao bà lại đi bệnh viện? Bà nên cầu xin sư phụ lấy nó ra giúp bà chứ. Người khác lại nói, đây không phải là bệnh, hãy để bác sĩ lấy nó ra. Tôi chần chừ bước vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo với tôi rằng ông ấy sẽ cần phải siêu âm cổ họng của tôi trước. Nhìn vào tấm phim, ông ấy nói, bà cần phẫu thuật vì tôi không nghĩ nội soi thực quản sẽ hiệu quả trong tình huống của bà. Tôi liền lập tức từ chối nhập viện, vì vậy bác sĩ đề nghị tôi trước tiên nên thử nội soi thực quản. Tôi thầm nghĩ, tôi phải có chính niệm mạnh khi đưa ra quyết định này. Ngay khi đó, dòng chữ Niết Bàn Tái Sinh hiện ra trong đầu tôi và tôi nhận ra rằng sư phụ đang bảo với tôi rằng tôi đang phải đối diện với khảo nghiệm sinh tử. Tôi mất gần 2 giờ đồng hồ để trả tiền phẫu thuật vì tên trên chứng minh thư của tôi và thẻ bảo hiểm y tế không khớp nhau. Khi tôi đưa tờ biên lai thu tiền cho vị bác sĩ, cô ấy nói, sao bác đóng tiền chậm vậy? Cháu sắp tan làm rồi. Thật nguy hiểm khi dùng phương pháp nội soi thực quản để lấy cái hạt ra và cháu không dám bảo đảm cách này có thể làm được. Bác sẽ gặp nguy hiểm nếu bị chảy máu. Nếu muốn làm thì bác và gia đình phải ký giấy. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ gây mê cho tôi. Một cảm giác khó chịu liền ập đến với tôi. Tôi nhìn thấy mình đang vật lộn dưới đôi tay của cô ấy. Bất chợt tôi nhận ra rằng tôi nên làm chủ tính mạng của mình, không giao cho bất kể ai khác. Hai học viên nhìn tôi và nói, bà hãy cầu xin sư phụ giúp đi. Tôi chắp tay trước ngực và nói, sư phụ ơi, xin hãy bảo vệ con. Sau đó tôi nói với vị bác sĩ này rằng, tôi sẽ không ký giấy vì tôi đã quyết định không làm phương pháp này nữa. Vị bác sĩ này liền tức giận và chỉ trích tôi. Cô nói rằng cô đã phải bắt taxi đến bệnh viện chỉ vì tôi. Tôi đã đưa cho cô tiền taxi và chân thành xin lỗi. Sau đó thái độ của cô thay đổi và cô đã nói với tôi một cách tử tế rằng, bác đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi, không sao đâu. Tôi nói với cô ấy bằng một giọng chắc nịch rằng tôi không muốn tiến hành nữa. Tôi rời bệnh viện cùng hai học viên kia sau gần 4 giờ đồng hồ vật lộn, do dự và cuối cùng đã ra một quyết định. Sư phụ đã dùng nhiều cách để thức tỉnh tôi, nhưng tôi đã không ngộ ra được những điểm hóa của ngài. 2. Một phép lạ xảy ra 6 ngày sau đó. Một học viên đã đề nghị tôi ở lại nhà cô ấy và tôi đã đồng ý. Tôi không thể ăn hay nuốt được bất cứ thứ gì, thậm chí không uống được cả sữa đậu nành. Cơn đau ngày càng nặng thêm. Tôi thầm nghĩ, sư phụ, con đã quyết định đi theo ngài, chứ không đi theo bác sĩ. Tại sao ngài không gỡ bỏ cái hạt này giúp con? Một học viên đã nhắc tôi nên hủy tấm phim siêu âm của bệnh viện và đừng chấp nhận bất cứ ý kiến nào từ bác sĩ. Nhưng tôi đã không nghe lời khuyên của cô ấy. Sau đó vị học viên này khuyên tôi nên nghe bài giảng pháp vào buổi tối. Sáng sớm hôm sau, học viên này lại nhắc tôi nên đốt tấm phim siêu âm và chỉ khi ấy tôi mới nhận ra rằng sư phụ muốn tôi phủ nhận mọi chẩn đoán theo kinh nghiệm của y khoa. Tôi liền lập tức đem tấm phim đốt đi. Vào ngày thứ 3 tôi cảm thấy cổ họng của mình đỡ hơn, có vẻ như cái hạt đã di chuyển và tôi có thể húp được một ít cháo. Người học viên này đề nghị tôi nên đi gội đầu, tắm rửa rồi sau đó ra ngoài nói chuyện với mọi người về pháp luân đại pháp và cuộc bức hại. Cổ họng của tôi bắt đầu đau lại và thậm chí còn đau hơn nữa sau khi tôi gội đầu. Người học viên đã nhắc tôi đừng để ý đến sự khó chịu này và rằng không có gì có thể ngăn cản tôi cứu độ chúng sinh. Chúng tôi nghe pháp và luyện công, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nhưng cơn đau đã tấn công tôi dữ dội hơn, thậm chí còn lan tới cả sau lưng. Chỉ uống nước thôi đã đau đến không chịu đựng nổi. Toàn thân tôi bị lạnh và tôi cảm thấy chóng mặt. Khi tôi ở trên xe buýt, tôi rơi vào trạng thái buồn ngủ và nhìn thấy một số cảnh tượng trong đầu. Tôi đang bị chảy máu rất khủng khiếp. Mạng sống của tôi đang lâm nguy, rồi tôi thấy mình chết. Tôi cũng mơ thấy mình rất hạnh phúc khi nhảy vào một cỗ quan tài và nằm xuống. Tôi liên tục nói với người học viên về những điều tôi đã nhìn thấy và nghĩ. Cô ấy nói bằng một giọng chắc chắn, những hình ảnh này chỉ là giả tướng, hãy thanh trừ chúng. Tôi liền lập tức phát chính niệm và thanh trừ chúng. Tôi nhận ra rằng có một tên loạn thần đang đưa hình tượng tôi muốn chết vào trường không gian của tôi. Tôi đã cầu xin sư phụ tiêu hủy nó. Nhờ giúp đỡ của người học viên này, tôi đã đào sâu vào những chấp trước còn ẩn sâu của mình. Trong lúc tôi đang luyện công hay phát chính niệm, sư phụ đã cho tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi cùng người học viên qua đời hồi năm trước, ký kết một giao ước tà ác với cựu thế lực. Trong giao ước có ghi, cùng nhau hạ xuống thế gian, cùng nhau rời khỏi thế gian. Tôi đã đồng ý đóng vai sinh mệnh phụ diện can nhiễu chính pháp của sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, tôi đã phủ nhận và xóa bỏ cam kết đó bằng chính niệm. Sư phụ cho tôi nhìn thấy mối quan hệ nghiệp lực của mình với hạt táo sau khi thanh lý giao ước mà cựu thế lực đã sử dụng. Trong một đời nào đó trước đây, tôi đã treo cổ tất cả các chúng sinh trong thế giới của hạt táo. Tất cả họ đều mặc đồ màu trắng. Khi đọc luận ngữ, tôi nhìn thấy họ đều quỳ xuống mặt đất đồng hóa với Pháp và lần lượt bay đi. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một vị cựu thần đã cầm một cây giáo đâm xuyên qua cổ họng của sư phụ. Tôi đã bị xúc động sâu sắc và hiểu được sư phụ đã phải gánh chịu cho chúng sinh nhiều như thế nào, Phật ân hạo đãng. Vào ngày thứ tư và thứ năm, cổ của tôi sưng lên bằng kích thước của khuôn mặt tôi. Cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể ngủ được vào ban đêm. Thực quản của tôi có mùi hôi và tôi tiếp tục nhổ ra đờm có mùi hôi. Mỗi ngày tôi đều học pháp luyện công, phát chính niệm, cứu người bằng nhiều cách khác nhau và cố gắng phủ nhận triệt để cuộc bức hại mà cựu thế lực đang áp đặt lên tôi. Vào ngày thứ sáu, chỗ sưng ở phía bên trái của tôi đã xẹp xuống và cơn đau đã giảm đi nhiều. Vào ngày thứ bảy, chỗ sưng ở phía bên phải cổ của tôi cũng không còn sưng nữa và cơn đau chỉ ở mức tối thiểu. Tôi gần như đã hồi phục và đã đi bộ 3 tiếng đồng hồ cùng với những học viên khác để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp mà không mệt mỏi. Khi về đến trước cửa nhà của người học viên, tôi liền cảm thấy buồn nôn, nhưng thay vì ói thì tôi đã nôn ra hạt táo tàu. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hét to lên. Hạt táo tàu! Tôi đã ói ra được cái hạt rồi! Tôi vui mừng đến nỗi chắp tay trước ngực và nói, cảm ơn sư phụ từ bi khổ độ, tạ ơn sư phụ. Mọi người chạy đến và trông thấy hạt táo chiều dài 3 cm. Tôi không hề nghĩ nó lớn đến như vậy. Tôi nghĩ khó mà có thể lấy được nó ra ngay cả khi dùng phương pháp nội soi thực quản. Rất có khả năng nó sẽ làm hỏng thực quản của tôi và gây ra chảy máu nghiêm trọng. Không có lời nào có thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ và Đại Pháp. Một lần nữa, tôi lại được chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp. Sau đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu về những trường hợp từng bị mắc nghẹn hạt táo tàu trong họng và được biết tỷ lệ tử vong rất cao, chỉ sau 2 giờ khi hạt táo tàu đâm thủng thực quản và gây chảy máu nhiều. Hạt táo tàu trong cổ họng của tôi dài và nhọn, nằm trong thực quản của tôi những 6 ngày. Nôn ra được cái hạt là một phép lạ của Đại Pháp đã triển hiện ra trong thế giới này. Tôi đã được trải nghiệm sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Câu chuyện thứ tư, những quan sát và thể ngộ về nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên tại Trung Quốc. Những năm gần đây, một số học viên trong vùng chúng tôi đã trải qua nghiệp bệnh. Một vài người trong số họ qua đời, gồm một số học viên lớn tuổi và trung niên. 1. Biểu hiện của tâm chấp trước trong trạng thái nghiệp bệnh. Chấp trước vào tình. Chấp trước đầu tiên mà tôi đặt lên đầu danh sách là tâm oán hận, không chỉ xuất hiện ở những học viên cao tuổi mà cả ở các học viên trẻ. Học viên Ava, hóa danh, đang sống cùng con trai đã ly dị vợ và là một người nghiện rượu. Cậu ấy không thể ăn mà không uống chút rượu nào. Khi cậu ấy say rượu, cậu thường bị lừa gạt và mua phải thuốc giả hoặc các chất bổ sung dinh dưỡng. Bà Ava lo lắng đến phát ốm và luôn mắng mỏ cậu ấy, còn con trai bà bắt đầu tranh cãi với mẹ. Điều này khiến bà tức giận hơn. Các học viên địa phương đã chia sẻ với bà và khuyến khích bà buông bỏ chấp trước vào con trai. Bà nói rằng bà đã hiểu, nhưng sau vài phút lại phàn nàn về con trai mình. Bà bắt đầu lâm trọng bệnh kể từ cuối năm ngoái. Vào ngày cuối đời, bà vẫn tỉnh táo. Một học viên đã giúp bà phát chính niệm bên giường bệnh. Con trai bà đã ra khỏi nhà với 1.500 nhân dân tệ và trở về nhà ngay sau đó. Bà Ava hỏi cậu ấy, tiền đâu rồi? Cậu ấy im lặng. Bà nói với đồng tu, tôi rất ghét nó. Chẳng bao lâu, bà hôn mê và chết sau đó vài ngày. Tâm oán hận. Học viên Betty, hóa danh, kết hôn với một học viên đã ly hôn. Người này có một cô con gái với vợ cũ. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, Betty đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tham gia phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp, treo biểu ngữ và nhiều hoạt động khác. Nhiều năm trước, chồng cô đã cho con gái của anh ấy sử dụng một căn hộ mà không có sự đồng ý của cô. Kể từ đó, cô bắt đầu bực bội. Vài năm trước, chồng cô bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp và không có mặt trong đám cưới của con gái. Khi anh được thả, anh nói chuyện với Betty về việc cho đôi vợ chồng mới cưới một thứ gì đó, nhưng cô từ chối và cãi cọ với anh. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, con gái, con rể và cháu của họ đến chơi. Khi Betty thấy chồng đưa tiền cho họ theo thông lệ vào ngày Tết cổ truyền, cô bị đột quỵ và qua đời vào sáng sớm hôm sau. Cô ấy mới chỉ 45 tuổi. Tâm đố kỵ và oán hận. Học viên Charlotte, hóa danh, là một điều phối viên trong nhiều năm và đã tham gia vào nhiều hạng mục giảng chân tướng. Vài năm trước, bà vẫn có thể đạp xe đi quãng đường dài trong thành phố và đạp xe leo dốc cao mặc dù bà đã ngoài 80 tuổi. Tuy nhiên, bà không thể hòa hợp với một học viên cao tuổi khác và thường phàn nàn về bà ấy. Các đồng tu cảm thấy rằng bà Charlotte có tâm đố kỵ và oán hận mạnh mẽ. Bà Charlotte đã trải qua nghiệp bệnh trong 2 năm. Nhiều học viên đến thăm bà và giúp bà phát chánh niệm, nhưng bà thường nói với các học viên đến thăm hãy chuyển thông điệp tới một học viên cũ khác rằng bà không chào đón cô ấy đến thăm. Cô ấy chắc hẳn sẽ cười tôi, bà giải thích với những người khác như vậy. Một ngày kia, một học viên đã nói chuyện với bà Charlotte và nhắc bà về hai điều bà cần buông bỏ. Một là chấp trước vào tình cảm với một học viên mà bà đã cho rất nhiều thứ. Hai là cách bà xử lý tiền mà các học viên đóng góp cho hạng mục đại pháp. Bà Charlotte rất tức giận, đến mức không thể bình tĩnh để phát chánh niệm. Ít lâu sau, bà qua đời. Chấp trước vào tin đồn. Học viên Daniel, hóa danh, từng là một trong những điều phối trong thành phố của ông và chỉ định một vài điều phối hỗ trợ trong các quận khác nhau của thành phố. Thấy ông Daniel và những điều phối viên hỗ trợ không chủ động giải cứu các học viên bị giam giữ và từ chối phơi bày những việc làm tà ác của chính quyền địa phương, một học viên đã gửi một bài viết cho trang web Minh Huệ. Sau khi bài viết được đăng, những điều phối viên của thành phố có hai quan điểm khác nhau. Chẳng bao lâu sau, nhiều điều phối viên đã bị bắt. Sau khi họ được thả, họ nghi ngờ rằng chính quyền đã có được tin tức từ một học viên tên là Jack, hóa danh. Một năm sau, Daniel lại bị bắt và nhanh chóng bị kết án 6 năm tù. Một số học viên của khu vực đã biết được tin tức về tình trạng của ông ấy trên trang web Minh Huệ vào năm 2018 và liên lạc với gia đình ông để giải cứu ông. Các học viên địa phương đã phơi bày việc tra tấn và tình trạng sức khỏe của ông trên trang web Minh Huệ. Gia đình ông đã đến nhà tù đòi bảo lãnh y tế. Các học viên hải ngoại cũng phát động một chiến dịch gọi điện thoại cho chính quyền địa phương. Một tháng sau, ông Daniel được bảo lãnh ra ngoài để điều trị y tế. Lúc đó Daniel không quá ốm yếu. Ông tự mình leo 6 tầng cầu thang để lên nhà. Trong khi học pháp tại nhà, ông tỉnh táo và chỉ ra những lỗi đọc sai của các học viên khác. Tuy nhiên, Daniel nghe tin đồn rằng ông bị cầm tù là do học viên Jack đã báo cáo cho chính quyền và kế hoạch giải cứu là sự che đậy của học viên Jack. Ông Daniel tin vào lời đồn và rất oán hận học viên Jack và các học viên khác. Kể từ đó, tình trạng của ông xấu đi và ông đã qua đời 6 tháng sau đó. Chấp trước trở thành sơ hở để cựu thế lực dùi vào. Trong trường hợp của học viên Ava, bà chấp trước vào con trai mình. Không có gì sai khi một người mẹ chăm sóc cho con trai, nhưng bà đã bị mắc kẹt bởi tình cảm và sợ bị tổn thất tiền bạc. Bà tràn ngập các quan niệm của con người. Bà oán hận con trai khi cậu ta tranh cãi với mẹ. Sau khi bà Ava qua đời, dưới sự thuyết phục của những người họ hàng, con trai bà đã bỏ rượu. Cậu trở nên khỏe mạnh hơn, tỉnh táo hơn và không còn lừa dối nữa. Đối với trường hợp của học viên Charlotte và Daniel, cựu thế lực đã tìm thấy sơ hở bởi tâm oán hận của họ đối với học viên khác. Cựu thế lực không quan tâm bạn đã phó suất nhiều bao nhiêu cho các hạng mục. Nếu tâm tính bạn không đề cao hoặc trong tâm lấp đầy những quan niệm con người, cựu thế lực sẽ lấy đi mạng sống của bạn. Một bài viết mới đây trên trang Minh Huệ viết rằng mâu thuẫn giữa các học viên có thể là do nghiệp lực gây ra. Đối với tôi, cho dù nó là nghiệp hay nguyên nhân nào khác, nếu một người có thể thực sự hướng nội và buông bỏ những quan niệm con người, người đó có thể vượt qua khổ nạn và phủ nhận an bài của cựu thế lực. sư phụ đã giảng, giữa người với người đụng phải việc dù bất hảo đến đâu đều có thể nhìn một cách chính diện. Ồ, việc này có chỗ tốt cho tôi đề cao. Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm ở mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người. Ít nhất, ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. 2. Bước ra khỏi con người. Tôi cũng có một kinh nghiệm cá nhân về thiệt hại gây ra bởi tâm oán hận. Trước khi con gái tôi kết hôn với con trai một học viên khác, tôi đã bực bội vì cháu tin vào lời đồn về tôi và đối xử tệ với tôi. Tôi mang theo chấp trước này trong nhiều năm, cho tới một ngày có học viên khác đã hỏi tôi, chị đã thay đổi thái độ với con gái chưa? Mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết chưa? Lúc đó tôi nhận ra rằng chưa có gì được giải quyết. Sau đó khi tôi về nhà và suy nghĩ nhiều hơn về những câu hỏi này, tôi nhớ những lời giảng của sư phụ về vấn đề này. Các học viên chúng ta không có kẻ thù, tôi đã và đang nắm giữ những quan niệm của con người trong quá nhiều năm. Tôi đã xin sư phụ gia trì cho tôi và giúp tôi loại bỏ bất kỳ nhân tố nào không ở trong pháp. Sau khi tôi thay đổi quan niệm của mình và nhìn lại mâu thuẫn giữa chúng tôi một lần nữa, tôi nhận ra rằng tôi không còn oán hận con gái. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi khối đá nặng nề trong tâm được gỡ bỏ. Sau khi tôi thay đổi quan niệm con người và vượt qua tầng người thường trong việc này, cơ thể tôi cũng có thay đổi lớn. Nước da tôi trông trẻ trung hơn và các triệu chứng như đau tim đã biến mất. Sư phụ đã giảng, chư vị cần rõ rằng, tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là vượt lên từ con người, là vượt ra từ cựu khung thể bị ràng buộc bởi các chủng loại nhân tố cấu thành, từ vô tận, vô số, không thể tính rõ là bao nhiêu chúng sinh của cựu vũ trụ, là thoát thai từ hoàn cảnh cuối cùng nhất trong giai đoạn cuối cùng của thành, trụ, hoại, diệt của khung thể. Ai có thể vượt ra được, thoát khỏi tất cả những thứ này, thật sự có thể bước sang được tương lai, điều ấy thật vô cùng khó khăn. Trích giảng pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, giảng pháp tại các nơi, quyển số 4. Dù khó đến đâu, các đệ tử Đại Pháp phải chịu theo lời dạy của sư phụ để bước ra khỏi con người. Các đồng tu nào vẫn đang trải qua nghiệp bệnh, xin hãy xem xét kỹ các quan niệm con người của mình. Bạn đã thay đổi quan niệm con người của mình chưa? Bạn có coi mâu thuẫn như là một cơ hội để đề cao bản thân không? Bạn có thể nhận ra âm mưu của cựu thế lực trong đó không? Trong giai đoạn cuối cùng này của chính pháp, đã đến lúc buông bỏ tất cả các quan niệm con người, bước ra khỏi con người và theo sư phụ trở về gia viên, nơi thiên quốc của chúng ta. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.